Chương 234, đồ yêu số 6 tại một góc ẩn trong thành phế tích, một tiếng nói bất ngờ vang lên, tự như đang thầm thì, lại cứ như đang trò chuyện với người khác, nghe người ấy nói, cái cơ thể của con khỉ này thực sự kỳ quái, năng lượng trong đó hỗn loạn, thậm chí ta cũng không thể thấu hiểu, và có một phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Thật khó tin, thôi thì bỏ đi, không nên lãng phí thời gian, tốt hơn hết, hãy vui vẻ với người yêu vô mộng này, đã bao năm chưa gặp ai thú vị như thế. Hơn nữa hắn có một lực lượng khủng bố đáng kể ẩn khuất. Sau khi nói xong, người đó không để ý đến Lục Nhĩ Miêu Hầu nằm gục trước mắt, thay vào đó đóng mắt lại, dường như tập trung cảm nhận điều gì đó bằng tinh thần. Ở gần cửa thành phía tây của phế tích, khắp nơi đều là các lỗ lớn nhỏ. Kinh Phá Thiên và Hạo Thần đi vào một tảng tượng bị hỏng, nhìn yêu vô mộng và ánh sáng màu vàng rực rỡ không xa. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, sức lực của cả hai đã phần nào hồi phục, bởi cả hai đều mang theo đan dược quý giá. Mặc dù họ đã hồi phục một chút, nhưng không ai có ý định giúp đỡ yêu vô mộng. Nói đùa, yêu vô mộng nổi tiếng vì tính chiến đấu mãnh liệt. Khi hắn chiến đấu, không ai dám xen vào, bởi hắn không chỉ không sẽ biết ơn, mà còn có thể tấn công người đó. Khi hắn còn là một sát thủ với biệt danh Vạn Yêu Vương, hắn đã được biết đến với tính cách khó chịu. Hiện tại, thực lực của yêu vô mộng đột nhiên tăng mạnh, có thể so sánh với Linh Uy Ngưỡng đại nhân của Vạn Yêu Quốc. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán, bởi vì không ai biết thực lực của chí tôn thần thú tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng đại nhân, một kẻ đã rất lâu không xuất thủ, mạnh đến mức nào, có lẽ hắn đã có thể sánh ngang với thủ hộ giả Vạn Yêu Quốc. Sau lưng hai người, một con kiến khổng lồ màu vàng khác đang nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn và gào thét. Con kiến khổng lồ này đang chịu đựng cơn đau kịch liệt, khiến Hạo Thần và Kinh Phá Thiên cảm thấy vô cùng phiền toái. Hai người liếc nhau. Đồng thời đứng lên và quay lại phía con kiến khổng lồ. Họ hô lớn, Trần Vân, có thể mau lên được không? Tiếng la hét của người quá ồn ào, có biết không? Nếu người không mau lên, thì ta sẽ ra tay. Trong cơ thể con kiến vàng, một giọng nói nặng nề vang lên. Cái gì mà mau lên, ta có phát hiện lớn. Hạch tâm của con kiến này không biết giấu ở đâu. Khi ta tìm được, con kiến này sẽ chết thôi. Nói xong, Trần Vân tiếp tục tìm kiếm. Hạch tâm, tên đó bị đánh choáng váng rồi chắc. Con kiến vàng này làm gì có hạt tâm, nó không phải là khôi lỗi. Kinh Phá Thiên thở dài, sau đó cũng không để ý đến Trần Vân nữa. Nhưng ngay lúc đó, hai người bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào yêu vô mộng cách đó không xa. Hai người đều không thể tin vào những gì mình nhìn thấy, bởi vì trong tay yêu vô mộng đang nắm giữ một khối trấn giới thiên bia toàn thân đỏ tươi. Khối thiên bia này chính là một khối độ yêu số 6 trấn giới thiên bia màu đỏ của Vạn Yêu Quốc giới chủ Vạn Yêu Vương Tàn Giới. Hạo Thần, một cường giả đỉnh cấp của Vạn Yêu Quốc, đã từng gặp qua rất nhiều lần, và thậm chí còn từng nhận được độ yêu số 6 trợ giúp, từ đó đột phá bình cảnh Cửu Văn Chí Tôn. Thực ra, tất cả các Cửu Văn Chí Tôn của Vạn Yêu Quốc đều có độ hóa độ yêu số 6 của trấn giới thiên bia, trừ những thiên tài tuyệt thế có thể tự mình đột phá đều là quái thai. Sau khi đạt được độ hóa độ yêu số 6, họ có thể khống chế yêu lực bản thân một cách hoàn hảo. Nếu không, dù là người của Vạn Yêu Quốc có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể che giấu được yêu lực của mình, sẽ luôn có một số dấu hiệu của yêu tộc. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là khi yêu tộc trải qua quá trình chuyển tiếp tẩy lễ, bản thể và thực lực của họ sẽ được nâng cao rất nhiều, và còn có khả năng tiến giai. Chẳng hạn như yêu vô mộng và Hạo Thần đều từng chuyển tiếp yêu số 6 tẩy lễ, nên bản thể của họ mới cường đại như vậy. Thậm chí Hạo Thần còn tiến giai thành công. Vì vậy, khi trấn giới thiên bia xuất hiện, Hạo Thần liền nhận ra đó chính là khối độ yêu số 6 kia. Không lẽ yêu vô mộng đã được Vạn Yêu Vương coi trọng đến mức nào, ngay cả trấn giới thiên bia cũng giao cho hắn ta, và còn cho phép mang đến lục cuộc chiến? Phải biết rằng nếu yêu vô mộng gục ngã, trấn giới thiên bia rất có thể sẽ bị đánh mất, hoặc là bị người của thần quốc khác chiếm được. Hậu quả không thể tưởng tượng được. Yêu vô mộng này rốt cuộc có gì đặc biệt, lại khiến Vạn Yêu Vương tin tưởng như vậy? Còn Kinh Phá Thiên thì càng sợ hãi. Nhìn trong ánh mắt sợ hãi cũng lóe ra ánh sáng tham lam. Đó chính là trấn giới thiên bia, đó chính là thần vật chỉ có giới chủ mới xứng đáng sở hữu, là siêu cấp giới khí, thậm chí vượt qua giới khí, chỉ có hắn ta mới xứng đáng có được khối trấn giới thiên bia này. Địa vị ở Diệt Thế Ma Quốc chắc chắn là vô song, thậm chí còn có thể áp bức thủ hộ giả. Nhưng lúc này Hạo Thần lại bỗng nhiên quay người nhìn về phía Kinh Phá Thiên, và trong tay xuất hiện vô số tinh quang, rồi lạnh lùng nhìn Kinh Phá Thiên. Bị Hạo Thần nhìn như vậy, hắn có chút tỉnh ngộ, không khỏi toát mồ hôi lạnh trên lưng. Hắn ta vội vàng cười khổ. Hảo thần huynh đừng nhìn ta như vậy, ta biết tự giữ mình. Ngươi yên tâm, yên tâm. Cùng với nụ cười khổ của hắn, ánh sáng tham lam kia cũng biến mất. Kinh phá thiên, người tốt nhất không nên động lòng tham dị. Tuy rằng ta cũng không biết vì sao trấn giới thiên bia lại xuất hiện trên tay yêu vô mộng, nhưng vương ta nếu đem trấn giới thiên bia giao cho hắn, vậy khẳng định sẽ có tính toán của vương ta. Nếu ngươi tham lam mà gây ra phiền toái không cần thiết gì, vậy chỉ sợ sẽ trực tiếp dẫn đến đại chiến giữa hai nước. Thời gian chúng ta quen biết cũng không cái hạng người thiển cận. Hảo thần vừa nói như vậy. Kinh phá thiên cũng nghĩ thông suốt, dù sao hắn cũng là người tâm trí đơn giản hơn nữa, lại thông minh. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì lần đầu gặp trấn giới thiên bia, cho nên tâm sinh tham niệm, dù sao đây cũng không phải là vật tầm thường gì. Nhưng hiện tại suy nghĩ kỹ, cũng biết Hạo Thần nói đúng, nếu Vạn Yêu Vương có lòng tin đem trấn giới thiên bia giao trao cho yêu vô mộng, vậy khẳng định có tính toán vạn vô nhất thất gì đó. Mình nếu thật sự tự mình cướp đoạt, vậy chỉ sợ thật sự là tự lấy diệt vong. Hơn nữa muốn nói là yêu vô mộng ở chỗ Vạn Yêu Vương trộm được, hoặc là cướp được, vậy tuyệt đối không có nửa điểm khả năng. Hướng về phía Hạo Thần gật gật đầu, Kinh Phá Thiên chắp tay nói, đa tạ, ta tự biết nên làm như thế nào, sẽ không làm chuyện tự hủy diệt vong kia. Bất quá Vạn Yêu Vương thật sự là cánh tay thật lớn, phần quyết đoán này, ngay cả vương ta cũng chưa từng có. Kinh Phá Thiên nói thật, dù sao có thể đem trấn giới thiên bi yên tâm giao cho một thủ hạ, hơn nữa còn cho phép hắn mang đến chiến trường một thế giới khác. Loại bút tích hào khí này thật đúng là không phải người bình thường có thể có được. Hơn nữa Vạn Yêu Vương trời sinh đa nghi, nhìn thế nào cũng không giống người có thể làm ra loại hành động này. Thế nhưng hiện tại trấn giới thiên bia này xác thực xuất hiện ở trong tay yêu vô mộng, đây lại là sự thật không thể chối cãi. Ngay khi hai người đâu nghi hoặc khó hiểu lại âm thầm khiếp sợ, yêu vô mộng kia bỗng nhiên vung tay ném ra độ yêu số 6 trấn giới thiên bia trong tay, mà con kiến khổng lồ màu vàng đối diện lại đột nhiên không nói hai lời quay đầu bỏ chạy. Nhìn thấy kiến dược này chạy trốn, yêu vô mộng bỗng nhiên cười ha ha, chỉ là con kiến hôi sao có thể cho ngươi chạy trốn. Vừa dứt lời, trấn giới thiên bi bỗng nhiên hóa thành một yêu quái lưng sinh hai cánh. Yêu quái này không thể nói là cái tên gì, có tứ chi, nhưng trên người lại là long lân, hơn nữa hai tay là long chảo, nhưng thân thể cùng tứ chi rất dày, đặc biệt là chân rất khiến bia biến thành cự yêu, mà trấn giới thiên bia biến thành cự yêu. Khi xuất hiện bỗng nhiên ngửa mặt lên trời trống dài, sau đó bỗng nhiên chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó hai chân bắn ra, cả người cuồng phong xông thẳng vào con kiến màu vàng điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của con kiến màu vàng mặc dù cũng rất nhanh, nhưng vẫn bị yêu quái kia nhào tới. Hai cánh tay thật dài trực tiếp nắm lên lưng kim sắc cự kiến, năm cây long chảo sắc bén trực tiếp bắt vào bên trong giáp khắc, vốn không thể phá hủy. Lúc này cự yêu này đã rơi xuống, bất quá áp lực cực mạnh, trực tiếp ngồi xổm trên lưng kim sắc cự kiến, mà áp lực cực lớn kia lại đem kim sắc cự kiến bành một tiếng đè xuống đất. Kim sắc cự kiến này dĩ nhiên không thể động đậy. Phải biết rằng lực lượng của con kiến màu vàng rất mạnh mẽ, có thể dễ dàng nâng lên gấp mười mấy lần trọng lượng của mình. Nhưng hiện tại bị cự yêu thoạt nhìn thập phần gầy gò dẫm lên lưng, không thể nhúc nhích chút nào. Ngăn chặn con kiến vàng sau khi phong bế năng lực hành động của nó, hai tay cự yêu này nắm chặt giáp xác cự kiến, đột nhiên dùng sức xé rách giáp xác trên lưng tựa như giấy mỏng trực tiếp bị xé ra. Con kiến khổng lồ màu vàng đột nhiên bộc phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng vẫn không thể nhúc nhích nửa phần. Ngay sau đó cự yêu giống như điên cuồng không ngừng xé rách giáp xác trên người cự kiến, rất nhanh đã xé con kiến khổng lồ màu vàng kia thành mảnh nhỏ. Sau đó ở ngực con kiến màu vàng lấy ra một quả cầu màu vàng hình đầu người, sau đó trực tiếp vài ngụm đem quả cầu màu vàng nuốt sạch sẽ. Ngay khi Hạo Thần cho tra thúc, cự yêu kia bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thi thể của một con kiến khổng lồ màu vàng ở bên kia, sau đó từng bước bước ra bên cạnh thi thể cự kiến màu vàng kia. Thi thể này chính là con bị Hạo Thần diệt sát, đến bên cạnh thi thể vu long chảo ra một chảo, ngay tại ngực thi thể kiến khổng lồ màu vàng lấy ra một quả cầu màu vàng, nhưng lại nhỏ không ít, sau đó lại đút xuống. Sau đó, ánh mắt cự yêu này đang nhìn chằm chằm vào trên người một con kiến khổng lồ còn chưa chết khác của Trần Vân. Con kiến khổng lồ này, Trần Vân còn đang ở bên trong, Trần Vân mau đi ra, mau chạy, bằng không sẽ chết chắc rồi. Nhìn thấy ánh mắt cự kiến kia, Hạo Thần cả người toát mồ hôi lạnh, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì đó, lớn tiếng hô với con kiến màu vàng kia, chân trai,